vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bắt đầu một năm mới, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang thực hiện một cách tiếp cận lạc quan các phần dè dặt đối với nền kinh tế Úc.
We start 2023 with the right mix of optimism.
Năm 2023 với sự kết hợp đúng đắn giữa sự lạc quan về nền kinh tế và tương lai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng rất thực tế với các điều kiện kinh tế toàn cầu mà chúng ta sẽ đối mặt trong suốt cả năm. Chúng ta lạc quan về nền kinh tế của chúng ta trong tương lai cũng như tương lai của đất nước, nhưng mà chúng tôi ý thức được rằng sẽ có một số thách thức kinh tế đối với chúng ta từ khắp nơi trên thế giới trong những tháng tới.
Jim Chalmers nhìn lại số liệu việc làm của quốc gia với 234.000 người Úc đã tìm được việc làm trong 6 tháng qua, và đây là một thành quả đáng khích lệ. Nhưng ông Chalmers cũng cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine vốn đã khiến giá năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục gây áp lực lên các hộ gia đình.
We've acted decisively to intervene in the market.
Chúng tôi đã hành động một cách dứt khoát để can thiệp vào thị trường nhằm loại bỏ một số tác hại của việc tăng giá năng lượng này. Nhưng một phần quan trọng trong đó mà Thủ tướng Albanese đã đồng ý với các thủ hiến và bộ trưởng là giảm nhẹ các hóa đơn cho các hộ gia đình.
Chính phủ liên bang đang thông qua luật áp đặt giá trần tạm thời đối với giá bán buôn khí đốt ngay trước lễ Giáng sinh, và đặt ra một bộ quy tắc ứng xử bắt buộc hiện vẫn đang được gấp rút hoàn thiện.
Chương trình tư vấn và tham khảo của chúng tôi về cơ chế giá hợp lý sẽ kết thúc vào tháng 2. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn một chút thời gian.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo sự thiếu rõ ràng xung quanh những điều kiện để hình thành một mức giá hợp lý sẽ tạo ra sự không chắc chắn. Đơn cử như việc các nhà bán lẻ năng lượng bao gồm AGL, công ty cung cấp ga lớn nhất của Úc, ngưng tiếp nhận các khách hàng thương mại và công nghiệp mới vì những khó khăn mà họ gặp phải trong việc bảo đảm nguồn cung. Alison Reeve là phó giám đốc chương trình năng lượng và biến đổi khí hậu tại Viện Grattan.
Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang cung cấp khí đốt cho ai đó, bạn sẽ rất miễn cưỡng để ký hợp đồng với họ, bởi vì bạn không biết chắc là mình nên định giá hợp đồng đó ở mức nào. Vì vậy tôi nghĩ đó là lý do mà một số nhà bán lẻ hiện đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung cho các hợp đồng dài hạn.
Chính phủ liên bang cho biết các mức giá trần sẽ được xem xét lại trong 6 tháng để chắc chắn là chúng hoạt động như dự kiến. Tuy nhiên điều đó khiến phe đối lập phẫn nộ với phát ngôn nhân của đảng tự do về nhập cư Dan Thi Hành nói rằng chúng nên bị loại bỏ hoàn toàn.
Chúng nên bị loại bỏ và họ cần xem xét việc đưa thêm khí đốt vào thị trường. Chúng tôi biết vấn đề là nguồn cung. Đó là điều duy nhất sẽ giúp làm giảm giá cả. Vì vậy họ cần phải cung cấp nhiều hơn cho thị trường. Họ phải đảo ngược các chính sách được thiết kế hạn chế nguồn cung, và họ phải làm mọi thứ có thể để hợp tác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ để cung cấp thêm khí đốt cho thị trường.
Alison Rees của Viện Grattan cho biết vấn đề ở đây không phải là thiếu nguồn cung.
Cách mà khí đốt được dự trữ bảo đảm thị trường trong nước có đủ khí đốt. Nhưng nếu bạn tạo ra lượng dự trữ đó đủ lớn, thì nó có thể tác động đến giá, vì bạn đã cung cấp dồi dào cho thị trường và giá sẽ giảm. Vấn đề là ở đây chúng ta không giải quyết việc thiếu gas. Vấn đề mà chúng ta đang giải quyết là giá cả. Vì vậy tốt hơn là nên giải quyết trực tiếp giá cả.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng những mức giá đó có thể tăng trở lại trong 12 tháng khi các mức trần được dỡ bỏ. Trong thời gian chờ đợi, chính phủ hứa sẽ chi 250 triệu đô la cho việc hỗ trợ hóa đơn năng lượng trong ngân sách tháng 5 sắp tới. Tổng trưởng ngân khố cho biết, số tiền hỗ trợ phụ thuộc vào từng khu vực, trong lúc chính phủ liên bang tiếp tục đàm phán với các tiểu bang và vùng lãnh thổ trong những tuần tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.